Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 2 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình về hội nghị toàn quốc về chống tham nhũng của Việt Nam. Kế đến là tường trình dân biểu quan ngại vụ trục xuất người gốc Việt. Sau đó là bình luận chủ nghĩa xã hội và cuộc chiến ngôn từ của nhà báo Nguyễn Hùng. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng sáng ngày 25 tháng 6 điểm qua những thành tích của chiến dịch chống tham nhũng tại Việt Nam và vạch ra hướng đi tương lai của công tác quan trọng này. Hội nghị lặp lại quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch diệt giặc nội xâm. Vietnamnet dẫn lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tại phiên khai mạc hội nghị, nói rằng cuộc chiến này còn nhiều khó khăn, phức tạp, gian khổ, lâu dài, đầy thử thách, chịu sức ép rất lớn từ nhiều phía. Giới hoạt động tại Việt Nam đặt nghi vấn về phát biểu này. Anh Lã Việt Dũng, một nhà hoạt động nhân quyền tại Hà Nội, thành viên nồng cốt của câu lạc bộ bóng đá No You.
Ông bảo rất là gian khổ, rất là khó khăn, gặp đụng chạm nhiều vấn đề, thì rõ ràng là đấy là phê vê cánh của các ông ấy thôi. Các ông vừa làm vừa đốt lò, nhưng các ông lại vừa phải ném chuột mà lại sợ vỡ bình. Nên là công muốn giữ chế độ của ông ý thì công sẽ không đốt lò một cái chốt giáo được, và ông sẽ lựa chọn những người nào, những đối thủ nào của ông ấy để ông ấy cho vào lò.
Theo đánh giá của Hà Nội thì chiến dịch phòng chống tham nhũng kể từ Đại hội 12 đã đạt được nhiều bước tiến. Một bài viết tải lên trang mạng Vietnamnet cho rằng tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm. Trang mạng này liệt kê một loạt thành tích cụ thể của chiến dịch đốt lò là đã kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử sơ thẩm 35 vụ án, 440 bị cáo, với 11 án tử hình cho 10 bị cáo, 20 án chung thân cho 19 bị cáo. Nhiều bị cáo bị phạt tù với mức án từ 12 tháng đến dưới 30 năm. VTV cũng có bài báo nói rằng các nỗ lực chống giặc nội xâm cần tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ. Bài báo nói rằng chiến dịch này được người dân ủng hộ, đồng tình và đánh giá cao. Vietnamnet dẫn lời Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt, nói rằng chưa bao giờ chuyện lò nóng của Tổng Bí thư được ủng hộ nhiều như vậy. Liệu lời khẳng định chắc nịch đó có thể hiện trung thực ý kiến của người dân ở trong nước? Ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam nói, nếu mục đích của chiến dịch đốt lò là thuần túy chống tham nhũng, thì lẽ đương nhiên là rất nhiều người, kể cả cá nhân ông, đều ủng hộ. Nhưng theo nhà hoạt động này thì thực tế là vẫn có nhiều hoài nghi, bởi vì chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ nhắm vào cùi phe kia, chứ không nhắm vào cùi phe ta.
Ông nói nhiều cái nó cũng không được chiết quán lắm. Lúc thì ông hô hào chống tham nhũng, lúc thì ông bảo kê khai tài sản nó có liên quan đến bí mật cá nhân, liên quan đời tư. Những người quan sát thì người ta thấy rằng là ông tập trung vào cái xe kia, là ông chưa dám động đến những người được coi là của ông.
Anh Lã Việt Dũng thuộc câu lạc bộ bóng đá No You.
Là ông ấy nói rằng là nhân dân ủng hộ thì cái điều đấy nó không chính xác. Bởi vì thực ra là người dân ở đây, những người như chúng tôi, hay là những người mà tôi tiếp xúc ấy, thì họ đều biết rằng đây chỉ là những cuộc thanh trừng nội bộ, và bản thân là những cái việc đấy của ông ấy là không hề có gọi là một cái quyết tâm chống tham nhũng một cách đến cùng. Bởi vì là ngay trước đấy, khi mà một số nhân sĩ trí thức họ yêu cầu ông Trọng phải công khai cái tài sản cá nhân của ông ấy, thì ông ấy lại nói là cái việc là công khai tài sản cá nhân lại là vi phạm vào quyền riêng tư và rất là nhạy cảm. Tôi nghĩ rằng những người dân và những người bạn xung quanh tôi thì không ai tin lời ông ấy nói nữa.
Ông Nguyễn Tường Thụy cũng nêu bật nhiều vụ tham nhũng mà theo ông không được thực hiện tới nơi, tới chốn.
Vụ Yên Bái cũng là cái vụ đánh trống bỏ rơi. Đã tưởng là làm tới đến nơi rồi, nó tự nhiên dừng xuống kỷ luật vớ vẩn, nhắc nhở chung chung. Hay là vụ Thủ Thiêm vừa rồi, thì tự nhiên đi mặn đi, báo chí không được động đến nữa. Bây giờ tham nhũng nó không phải là cái bí mật quốc gia mà báo chí không được nói. Thế mà có chỉ đạo một cái là tự nhiên là im bặt. Thì ai mà tin cậy được.
Có nhận xét cho rằng chiến dịch chống tham nhũng của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với chiến dịch chống tham nhũng do lãnh tụ của nước láng giềng Trung Quốc phát động. Một số người còn nghi ngờ chiến dịch chống tham nhũng tại Việt Nam không những được sao chép mà có khả năng được chỉ đạo từ Bắc Kinh, nhà hoạt động Nguyễn Tường Thụy.
Tất nhiên là tôi không có bằng chứng, nhưng tôi đánh giá là có. Và mức độ như thế nào, và thậm chí rằng là vào ai, thì tôi nghĩ là có ý kiến của Bắc Kinh.
Anh Lã Việt Dũng chia sẻ nỗi lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nhiều khía cạnh sinh hoạt tại Việt Nam. Anh bày tỏ lo ngại là chiến dịch chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng được sự chỉ đạo, thỏa thuận và đồng ý của Bắc Kinh. Anh đơn cử các nỗ lực của nhà nước muốn nhanh chóng thông qua các dự luật đặc khu và luật an ninh mạng mới đây, nói rằng các động thái đó đã làm dấy lên những lo sợ nơi người dân về ảnh hưởng quá sâu rộng của Bắc Kinh và hệ quả của nó đối với vận mệnh dân tộc.
Đấy là một trong những cái vấn đề lo ngại lớn nhất của chúng tôi đối với cái đất nước này. Đấy, chúng tôi không chống Đảng Cộng sản bằng mọi giá. Tôi nghĩ rằng là nếu mà không có Trung Quốc thì họ có thể sửa sai được, họ nhìn nhận được và họ cũng có thể là chuyển hóa được để mà xã hội Việt Nam, rồi là chế độ chính trị của Việt Nam nó sẽ thay đổi tốt hơn. Nhưng mà có bàn tay của Trung Quốc đằng sau thì thực sự là điều đấy rất là khó. Đảng Cộng sản Việt Nam mà càng phụ thuộc vào Trung Quốc thì sẽ chỉ đưa dân tộc Việt Nam đến diệt vong và biến mất nước thôi.
Dân biểu Mỹ quan ngại vụ trục xuất người gốc Việt. Một nhà lập pháp của Hoa Kỳ nói với VOA tiếng Việt rằng ông quan ngại chuyện người tị nạn nằm trong số hàng nghìn người gốc Việt chờ bị trục xuất về Việt Nam, nhưng tiết lộ đã được cơ quan thực hiện các vụ bắt giữ di dân của Mỹ trấn an về một thỏa thuận song phương quan trọng. Chuyện hơn 8.000 người gốc Việt, trong đó có không ít người tị nạn chiến tranh, đang chờ bị đưa từ Mỹ trở lại Việt Nam lại gây chú ý sau khi mới có tin một người đàn ông 47 tuổi đã tử vong khi bị giữ ở tiểu bang Arizona. Nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ từ tiểu bang California nói rằng bản thân ông cũng như các cử tri địa hạt 47 mà ông đại diện rất quan ngại về tin tức nói rằng nhiều người tị nạn Việt Nam ở Mỹ đã và đang chuẩn bị gửi trả về nơi họ rời bỏ sau cuộc chiến với quốc gia cựu thù. Tuy nhiên, ông cho hay thêm rằng ông đã nhận được trấn an từ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, viết tắt là ICE, rằng hiệp định nhận trở lại công dân Việt Nam được Hà Nội và Washington ký năm 2008 vẫn còn hiệu lực, và rằng những di dân từ Việt Nam tới Mỹ trước năm 1995 hiện không thuộc diện bị trục xuất. VOA Việt ngữ không thể xác nhận ngay với ICE về thông tin đó. Dân biểu Lowenther nói rằng ông kỳ vọng cả chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam tuân thủ thỏa thuận này. Trước đó, trong một bài viết công bố hồi tháng 4, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho biết rằng ông từ chức vì bất đồng với chính sách của Tổng thống Trump, trong đó có việc được yêu cầu phải thúc ép chính phủ Hà Nội nhận từ Mỹ hơn 8.000 người, phần lớn từng bỏ chạy khỏi miền Nam Việt Nam bằng thuyền những năm sau cuộc chiến. Ít ngày sau khi ông Osius tiết lộ thông tin này, người kế nhiệm của ông, đương kim đại sứ Mỹ Daniel Kristenbrink, đã có buổi trao đổi với các nhà lập pháp Mỹ, trong đó có dân biểu Lowenther ở thủ đô Washington DC, về vấn đề trục xuất di dân gốc Việt. Nhà lập pháp từ tiểu bang California nói rằng cuộc gặp rất hiệu quả và ông thật sự cảm nhận được rằng cả hai sẽ hợp tác tốt với nhau. Bất kỳ mối quan hệ lâu dài nào phải được gây dựng dựa trên lòng tin, sự tôn trọng và hợp tác lẫn nhau. Tôi nghĩ rằng ngài đại sứ và tôi đã đặt một nền móng vững chắc từ cuộc họp cho mối quan hệ lâu dài đó, ông Lowenther nói. Còn về người tiền nhiệm của ông Kristenbrink, dân biểu này nói rằng ông đánh giá cao quan điểm của ông Ted Osius về Việt Nam. Tôi thấy bình luận gần đây của ông ấy về lý do từ chức, cụ thể là việc chính quyền của Tổng thống Trump tìm cách sửa đổi thỏa thuận năm 2008 rất đáng ngại. Các bên đi đến thống nhất về thỏa thuận này hiểu rằng bất kỳ di dân tới Mỹ trước năm 1995 mà bị trả lại Việt Nam sẽ bị chính phủ Việt Nam coi là các thành phần gây bất ổn. Trục xuất họ về Việt Nam sẽ đặt họ vào tình thế hết sức nguy hiểm, ông Lowenther nhận định. Trong tuyên bố gửi riêng cho VOA tiếng Việt hồi tháng 4, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà nói rằng việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam là vấn đề quan trọng, được Việt Nam và Hoa Kỳ thảo luận nghiêm túc. Bà nói thêm rằng các cuộc thương thảo được thực hiện trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai bên, luật pháp và thông lệ quốc tế, trong đó có hiệp định ký năm 2008 giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam về việc nhận trở lại công dân Việt Nam, bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của công dân phù hợp với quy định pháp luật hai nước. Hiệp định nhận trở lại công dân Việt Nam được Hà Nội và Washington ký năm 2008 nói rằng đối tượng nhận trở lại phải là công dân Việt Nam và đồng thời không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc công dân của bất kỳ nước nào khác, trước đây đã cư trú tại Việt Nam và hiện không có nơi cư trú ở nước thứ ba, bị các cơ quan thẩm quyền Hoa Kỳ ra lệnh trục xuất khỏi Hoa Kỳ do vi phạm pháp luật và nếu thuộc diện bị kết án do phạm tội hình sự, kể cả các vi phạm pháp luật nhập cư, thì trước khi bị trục xuất phải thi hành xong án phạt tù hoặc phải được giảm án tù theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ. Thêm nữa, hiệp định không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày mà hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Hai tháng sau khi cựu đại sứ Mỹ công bố thông tin gây chú ý dư luận ở Việt Nam, Đại học Fulbright Việt Nam hôm 19 tháng 6 ra thông báo rằng Phó Chủ tịch Ted Osius nộp đơn xin từ chức và sẽ rời trường vào cuối năm 2018. Ông Osius sau đó cho biết sẽ dành thời gian viết sách về quan hệ Việt-Mỹ và vẫn sẽ tiếp tục làm trong lĩnh vực giáo dục. VOA Việt ngữ đang tìm cách liên hệ với nhà ngoại giao kỳ cựu này để xem liệu quyết định của ông có liên quan tới việc ông công bố thông tin về vụ trục xuất người gốc Việt từng gây rúng động dư luận hay không.
Chủ nghĩa xã hội và cuộc chiến ngôn từ là nhan đề bài bình luận của nhà báo Nguyễn Hùng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Người ta nói hòa bình là sự tiếp nối của chiến tranh theo một cách khác, nhưng cuộc chiến ngôn từ ở Việt Nam có thể nói chưa từng có ngày hòa bình kể từ sau năm 1975. Cụm từ mà người dân miền Nam nghe nói tới nhiều nhất ngay sau khi chiến tranh kết thúc là cải tạo. Đó là lần hiếm hoi trong lịch sử những con người ít hiểu biết và nghèo khó hơn đi cải tạo những người am hiểu và có đời sống tương đối sung túc. Sau khi được cải tạo, Sài Gòn mất đi vẻ hào hoa và từ chỗ là Hoàng Ngọc Phương Đông, chỉ còn là thành phố Hồ Chí Minh, ngủ vùi trong vinh quang đã mất trong nhiều năm sau đó. Tướng Lê Minh Đảo, một trong những người kiên quyết trụ lại Sài Gòn và phải đi cải tạo tới 17 năm, nói với tôi cách đây vài năm, đó là ngày đi đầy chứ cải tạo gì. Cụm từ thứ hai, dân cả ba miền Bắc Trung Nam đều biết đó là xã hội chủ nghĩa vốn có trong tên nước của Việt Nam từ tháng 7 năm 1976. Việt Nam có phải là nước xã hội chủ nghĩa không? Câu trả lời chắc chắn là không và cũng chưa bao giờ từng là nước xã hội chủ nghĩa. Vậy tại sao Việt Nam lại là nước có lẽ duy nhất trên thế giới hiện vẫn còn giữ các chữ xã hội chủ nghĩa trong tên nước? Đây có phải là điều sai trái không? Nhà hoạt động JB Nguyễn Hữu Vinh từng đem điều này ra hỏi một sĩ quan an ninh Việt Nam và sau đây là câu trả lời và đối thoại tiếp theo giữa hai bên. Bây giờ Việt Nam chưa phải là chủ nghĩa xã hội nhưng sẽ tiến đến chủ nghĩa xã hội. Đó là mục tiêu sẽ hướng đến nên đặt tên nước ghi như vậy là đúng chứ sao lại sai.
Nếu bây giờ một cậu bé phấn đấu để sau này làm thủ tướng, mục đích của nó rất rõ ràng, nhưng nó đang là học sinh. Vậy nó có thể in danh thiếp là thủ tướng nước Việt Nam Trần Văn Quai để giao dịch với mọi người được hay không?
Như thế thì không được. Anh đang là học sinh, là công nhân hay nông dân thì chỉ ghi đúng như vậy thôi chứ. Chắc gì anh ta đã làm được thủ tướng.
Nhưng mục đích mục tiêu của nó là sẽ làm thủ tướng, cũng như Việt Nam có mục tiêu là chủ nghĩa xã hội. Sao nước ta chưa đến chủ nghĩa xã hội lại ghi là chủ nghĩa xã hội được mà nó lại không được ghi danh thiếp là thủ tướng? Thôi cứ cho là có thể nó không được làm thủ tướng đi vì nó khó, nhưng chắc chắn nó sẽ làm được điều này là nó sẽ chết. Vậy danh thiếp nó có thể ghi là hồn ma Trần Văn Quai để đi giao dịch được hay không?
Dĩ nhiên, nhân viên an ninh không thể trả lời được. Vì đây có lẽ là sự đánh tráo khái niệm rõ rệt nhất. Tới thời gian gần đây hơn, ngoài những tranh luận về phí và giá, người ta nghe tới hành động đầu thú của Trịnh Xuân Thanh. Cho tới khi ông Thanh ngỏ ý trước tòa muốn sang lại Đức thăm vợ con trước khi về thi hành án, thì người ta hiểu đầu thú theo kiểu xã hội chủ nghĩa, có nghĩa là người ta tóm anh, tống vào xe, cho lên chuyên cơ, rồi đưa lòng vòng về trình diện công an và buộc anh phải nói mọi việc không phải thế. Rồi trong hai tuần gần đây, ngoài những dây thép gai, nơi tạm giam dã chiến, những cảnh khiêng người như súc vật và những hình ảnh máu me trên thân thể và quần áo của những người biểu tình ở nơi từng là Sài Gòn, cuộc chiến ngôn từ tiếp diễn với cụm từ tụ tập đông người. Việt Nam tự hào là nước châu Á khá bao dung với người đồng tính và đã có biết bao cuộc tụ tập đông người nhiều sắc màu, có lẽ đông hơn nhiều so với các cuộc biểu tình gần đây, nhưng chính quyền chấp nhận điều đó. Họ chấp nhận sự khác biệt về giới hoặc buộc phải làm như vậy, nhưng không chấp nhận khác biệt về quan điểm chính trị.
Vậy tại sao người ta không coi các đợt xuống đường mới đây nhất là biểu tình trên phương diện ngôn từ mặc dù quyền biểu tình đã được ghi nhận tại Điều 25 của Hiến pháp 2013, vốn đứng trên mọi quy định khác của pháp luật? Xin được trích khá dài những gì mà một trang web chính thống của Việt Nam đã đăng từ vài năm trước. Biểu tình không phải là câu chuyện hoàn toàn xa lạ ở Việt Nam. Quyền biểu tình của nhân dân được du nhập vào Việt Nam từ thời Pháp thuộc, cũng như những tư tưởng tự do khác. Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, biểu tình là một công cụ hữu hiệu mà Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương lúc bấy giờ, sử dụng để vận động đấu tranh chống chính quyền thực dân phong kiến. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều cuộc biểu tình tại miền Nam Việt Nam chống chế độ bù nhìn của Mỹ, chống chiến tranh của nhiều tầng lớp nhân dân đã nổ ra, góp phần thay đổi nhận thức của xã hội và của quốc tế về cuộc chiến tranh phi nghĩa do Mỹ tiến hành tại Việt Nam. Những cuộc biểu tình lúc này chính là những xúc tác quan trọng góp phần vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Như vậy, biểu tình không phải là khái niệm xa lạ mới mẻ ở Việt Nam, mà với các đặc thù lịch sử ở Việt Nam, biểu tình phải được hiểu là ủng hộ và yêu nước. Quyền biểu tình tuy không được ghi nhận trực tiếp trong Hiến pháp năm 1946, nhưng nó cũng được hiểu là nội hàm của quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp. Hai tuần sau khi giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra sắc lệnh về quyền biểu tình, đủ cho thấy tư duy đúng đắn và quan niệm ủng hộ một quyền quan trọng của người dân của chính quyền Dân chủ Cộng hòa non trẻ. Tại các bản hiến pháp sau này của Việt Nam, quyền biểu tình luôn được ghi nhận đầy đủ. Điều 25 Hiến pháp năm 1959, Điều 67 Hiến pháp năm 1980, Điều 69 Hiến pháp năm 1992 và Điều 25 Hiến pháp năm 2013.
Bài đăng trên trang web này cũng nói thêm, hiện nay, mỗi khi có các cuộc biểu tình tự phát của người dân, thì các cơ quan nhà nước ở Việt Nam thường áp dụng Nghị định số 38-2005 NDCP ngày 18 tháng 3 2005 của Chính phủ, quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng. Tuy nhiên, nghị định này lại nhằm để điều chỉnh hành vi tập trung đông người ở nơi công cộng, chứ không phải là điều chỉnh các hoạt động biểu tình. Theo quy định của nghị định này, các hoạt động tập trung đông người chỉ được diễn ra khi có sự cho phép của Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền. Quy định này là hoàn toàn trái với tinh thần của pháp luật về biểu tình. Biểu tình là một quyền tự do, người dân chỉ cần thông báo đến cơ quan nhà nước về việc tổ chức biểu tình, chứ không phải là xin, cho. Đồng thời, các quy định của nghị định này đều thể hiện rõ xu hướng là tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước trong công tác quản lý, chứ không phải là tạo thuận lợi cho người dân thực hiện quyền của mình. Hơn nữa, biểu tình là một quyền hiến định, và vì thế, những nội dung liên quan đến quyền này chỉ có thể được ghi nhận trong luật, chứ không thể dùng nghị định để điều chỉnh. Trích dẫn giải như vậy để cho thấy không phải không có các đồng chí, một sự đánh tráo khái niệm khác, hiểu rằng nên chấm dứt cuộc chiến ngôn từ và cuộc chiến quyền lực giữa người dân và chính quyền. Nhưng số đồng chí đi ngược lại xu hướng này còn đông hơn, trong khi những người sẵn sàng thực hiện quyền hiến định của mình còn quá ít ỏi. Họ thậm chí còn không dám tham gia cuộc chiến ngôn từ. Và đây sẽ là đề tài của blog sắp tới, tin thất thiệt chính thống.
Nguyễn Hùng bắt đầu viết báo từ năm 1995 cho tờ Vietnam Investment Review và hai năm sau được Liên Hiệp Quốc chọn là một trong vài nhà báo châu Á xứng đáng nhận giải thưởng mang tên Cố Tổng Thư ký Dag Hammarskjöld. Nguyễn Hùng đến London năm 2000 trở thành phát thanh viên, biên tập viên và phó ban Việt ngữ BBC. Trước khi rời BBC vào năm 2017 để trở thành giảng viên báo chí kỹ thuật số ở Goldsmiths University of London, Nguyễn Hùng phụ trách mảng mạng xã hội cho vùng Đông Á và mảng kỹ thuật số cho vùng Nam Á của BBC World Service. Nguyễn Hùng là người đồng sáng lập chương trình Bàn tròn thứ 5 của BBC Tiếng Việt. Blog của nhà báo Nguyễn Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Xin chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 59 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a freeloader and get one's act together.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a freeloader và get one's act together.
Mylan and Mike are at the Sunrise Bank first anniversary party. It's taking place at the lobby of the bank building. Hundreds of people are milling about, talking, laughing, sharing information about their families, their work experiences, and their future plans. Older people and younger ones put on their best attires. Everyone looks chic and happy.
Mai Lan và Mike đang dự tiệc kỷ niệm đầy năm của ngân hàng Sunrise. Tiệc được tổ chức tại phòng khách của tòa nhà ngân hàng. Hàng trăm người đi qua lại, nói chuyện, vui cười, chia sẻ tin tức về gia đình, kinh nghiệm làm việc và dự tính cho tương lai. Người lớn tuổi và giới trẻ đều diện quần áo đẹp nhất, tất cả trông lịch sự và vui vẻ.
My land, this is such a wonderful atmosphere. Look there, the old folks represent the picture of success. The young folks look so energetic and assertive.
Mike nói, Mai Lan, không khí ở đây thật là tuyệt. Nhìn kìa, giới cao niên đúng là hình ảnh thành công. Giới trẻ trông hăng hái và đầy tự tin. I agree. These are people who have worked hard for the success of this bank. They're smart and dedicated. It's a pleasure to be among them. Tôi đồng ý. Đây là những người làm việc đã đắc lực để ngân hàng này được thành công. Họ thông minh và tận tâm. Thực là niềm vui cho chúng mình được hòa nhập với những người này.
My Lan, I'm only a part-time employee here, but I'm treated very well. This is a motivation for me to work harder for the bank.
Mike nói, Mai Lan, tôi chỉ là một nhân viên bán thời gian mà họ cư xử tốt với tôi lắm. Đây là một nguyên cớ thúc đẩy tôi làm việc tận tâm hơn cho ngân hàng. I can tell. When you introduced me to your boss and co-workers, I observed immediately that they were friendly and supportive of you. Tôi thấy được điều đó. Khi anh giới thiệu tôi với sếp và bạn đồng sở, tôi nhận thấy ngay là họ rất thân thiện và trợ giúp anh.
All right, My Lan. People are moving to the refreshment area. Let's go take a look.
Mike nói. Rồi, My Lan. Người ta đang đi ra khu thực phẩm. Mình ra đó xem. Let's go. Look, I love the flower arrangements over there. They are spectacular. Where could they find such a variety of flowers? Ta đi. Nhìn kìa. Tôi thích những bình hoa kia quá. Họ tìm được ở đâu nhiều loại hoa thế?
Their colors are so vibrant and they look so fresh.
Mike nói. Màu sắc tươi thắm và hoa tươi quá. Mike, I think I saw Mark at the beverage table. What does he do here? He's not an employee here. Mike, tôi nghĩ tôi thấy Mark ở bàn thức uống. Anh ta làm gì ở đây? Anh đâu phải là nhân viên ngân hàng này.
Well, many here as guests. He's one, but he's seen at every party anywhere.
Mike nói, à, nhiều người ở đây là khách được mời. Anh ta là một, nhưng mà người ta thấy anh ở đủ mọi tiệc tùng khắp nơi. What? Why does he do that? Làm sao? Tại sao anh ta làm như vậy?
He's a freeloader.
Mike nói, anh ta là một freeloader. What's a freeloader? Một freeloader nghĩa là gì thế?
A freeloader, freeloader, is a person who takes advantage of others' generosity without giving anything in return.
Mike nói, một freeloader, freeloader, là một người lợi dụng lòng tốt, tâm rộng rãi của người khác mà không đáp ứng lại. So, what has he done specifically? Vậy thì anh ta thực sự đã làm gì?
He doesn't want to work. He stays home. His parents have to support him in every way. They bought a small car for him. They pay for his clothes, his expenses.
Mike nói, anh ta không muốn đi làm. Anh ta ở nhà. Ba má phải phục vụ anh đủ thứ. Họ mua cho anh một cái xe hơi nhỏ, trả tiền quần áo và mọi chi phí cho anh. I didn't know he was so irresponsible. Being an adult living off his parents? That's unacceptable. Tôi không biết là anh ta thiếu trách nhiệm như thế. là một người lớn rồi mà còn sống nhờ vào cha mẹ, không chấp nhận được.
That's not all. He takes advantage of his friends too.
Mike nói, chưa hết, anh ta còn lợi dụng bạn bè nữa. Now that's too much. How does he take advantage of them? Vậy là quá lắm. Anh ta lợi dụng họ như thế nào?
He visits them at mealtimes so he can have free food. He borrows money from them.
Mike nói, anh ta tới thăm bạn bè vào giờ cơm để ăn ké. Anh vay mượn tiền bạn bè. When they go shopping, does he take along so they would buy things for him too? Khi họ đi mua sắm, anh ta có đi theo để bạn mua cho luôn không?
Exactly that.
Mike nói, đúng thế đó. This guy should be told to stop being a freeloader. Anh này cần phải có người nói cho biết, phải ngừng làm người sống nhờ, lợi dụng người khác.
Yeah, a freeloader he is. He should stop freeloading and get his act together immediately.
Mike nói, đúng, một freeloader, một người bòn của người khác, chính là anh. Anh ta cần phải get his act together ngay lập tức. Get his act together? What's that? Get his act together. Là gì vậy?
Get, G-E-T, his act, A-C-T, together, T-O-G-E-T-H-E-R, means organize himself so that he could do things in an effective way.
Mike nói, get, G-E-T, his act, A-C-T, together, T-O-G-E-T-H-E-R. Có nghĩa là phải tổ chức lại cuộc sống của anh để mà làm việc cho có kết quả. Yes, he should stop freeloading. He should learn the sense of responsibility. Go find a job and work seriously at it. Đúng, anh ta phải ngừng bòn mót người khác. Anh phải học tinh thần trách nhiệm, đi tìm việc làm và làm việc cho đứng đắn.
I hope his parents will cut down their support and encourage him to go to work.
Mike nói, tôi hy vọng ba má anh sẽ bớt cung phụng anh và khuyến khích anh đi làm. People are truly different. Some work too hard and some prefer to be freeloaders. Lucky for us, our relatives and friends are not freeloaders, but hard workers. Người ta thực khác nhau. Một số chăm làm quá, một số thích là người ăn bám. May cho chúng ta, họ hàng bạn bè mình không phải là kẻ ăn bám, mà là những người chăm làm. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A freeloader, nghĩa là người lợi dụng, ăn bám. Và get one's act together, nghĩa là tổ chức lại cuộc sống, làm việc đứng đắn. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.